Một đời tốt đẹp như vậy. Bây giờ chúng ta đã hiểu, đến đó được hay không là do một niệm sau cùng. Mỗi ngày niệm Phật là đang làm gì? Giống như luyện binh vậy. Một niệm khi lâm chung là đánh trận, chính là hy vọng niệm thuần thục để đừng quên Phật hiệu. Đến khi lâm mạng chung vẫn nhớ đến Phật A Di Đà, như vậy là thành công. Đạo lý chính là như vậy. Vì sao phải niệm từng giờ từng phút? Là đừng để các tạp niệm khác xen vào. Khi lâm mạng chung khởi lên một vọng niệm, như vậy là phiền phức, truy nghiệp lưu chuyển. Niệm A Di Đà Phật cũng là nghiệp, có thể gọi là tùy nghiệp lưu chuyển. Nếu một niệm sau cùng là Phật A Di Đà, quý vị sẽ đến được thế giới Cực Lạc. Còn như một niệm sau cùng là tham tâm khởi lên, bất luận là tham điều gì, tham danh hay tham lợi, chỉ cần khởi tâm tham là đi vào đường ngạ quỷ. Nếu như tâm sân nhuế khởi lên, niệm sau cùng là tâm sân nhuế đi vào đường địa ngục. Ngu si hô đô là đi vào đường súc sanh. Niệm sau cùng là nhân nghĩa đạo đức. Ngũ luân ngũ thương thì liền đầu thai vào cõi người. Thường phẩm tập thiện nghiệp đạo sanh vào cõi dục giới. Quý vị xem, đều là một niệm sau cùng. Đây chính là khiến chúng ta bình thường đi tu dưỡng tâm mình, cũng phải giống như người ở thế giới Cực Lạc vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bất luận là hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng được mà nghịch cảnh cũng tốt, xung quanh chúng ta người thiện cũng tốt mà người ác cũng tốt, đều có thể duy trì chánh niệm, không bị ngoại cảnh bên ngoài quấy nhiễu, như vậy chắc chắn được sanh. Đó là gì? Bất luận trong hoàn cảnh nào đều là A Di Đà Phật. Ngoài Phật A Di Đà ra, không có bất kỳ ý niệm nào khác, cũng không nghĩ đây là người thiện, kia là người ác, đều không nghĩ. Người thiện A Di Đà Phật, người ác cũng A Di Đà Phật, thuận cảnh A Di Đà Phật, mà nghịch cảnh cũng A Di Đà Phật. Như vậy không có niềm vui nào bằng. Niệm Phật như vậy gọi là công đức thành tín. Người niệm Phật còn chuyển theo cảnh giới thì phiền phức này rất lớn. Thuận cảnh thì sinh tâm hoan hỷ, trong nghịch cảnh có oán hận. Niệm Phật như thế chẳng thể đến được thế giới Cực Lạc. Dù niệm suốt đời, đời sau vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Không thể không biết điều này. Cho nên tiêu chuẩn trong kinh, trên đề kinh nói một cách rất rõ ràng. Tiêu chuẩn là gì? Là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là Phật A-di-đà. Phật A Di Đà chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Vì thế chúng ta niệm Phật phải làm cho tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng giác mà không mê của mình hiển lộ ra. Như vậy liền được vãng sanh. Cần thời gian bao lâu? Mỗi người căn tánh không giống nhau. Người lợi căn thì vài ngày, vài tháng là thành tựu. Người căn tánh kém hơn một chút, từ vãng sanh luận từ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chúng ta thấy đa phần là không quá ba năm có thể đến được cảnh giới này. Đặc biệt là hiện nay, quý vị biết nhiều hơn tôi. Tôi không tiếp xúc với tin tức, nên rất nhiều việc không biết. đều là nghe quý vị nói. Thế giới này thiên tai xảy ra khắp nơi, có gì đáng để lưu luyến chăng? Hiện nay gọi là di dân, vì sao không di dân đến thế giới Cực Lạc? Là việc tốt. Phật A Di Đà hoan nghênh chúng ta, không cự tuyệt. Bộ kinh này chính là sách chỉ dẫn về thế giới Cực Lạc mà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta. Sách chỉ dẫn di dân đến thế giới Cực Lạc, y theo những gì trong này nói, nhất định đến đó thành công, không cần thời gian quá dài. Trước khi thiên tai chưa bộc phát, chúng ta nhất định đến được đó. Nó không cần nhiều thời gian. Nên nhớ, chỉ cần thanh tịnh bình đẳng giác. Phải nhớ buông bỏ hết những nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên trong thế gian này. Ý niệm chúng ta không buông bỏ được, ý niệm khiến nó thống nhất, khiến nó quy nhất. Nghĩa là bất luận gặp ai đều là A-di-đà Phật. Bất luận là gặp chuyện gì cũng là A-di-đà Phật. Chúng ta đã chuyển đổi được tâm thái.